Lộng Chiều, quyển 14, góc truyện audio.com. Triệu Quốc Đống về đến nhà đã là hơn 12 giờ tối. Lưu Nhược Đồng vẫn chưa ngủ, nhìn Triệu Quốc Đống người đầy mùi rượu mà cô có chút không vui. Nhưng khi cô thấy ánh mắt tỉnh táo của hắn, trên mặt vẫn đang suy nghĩ làm cô nghĩ hắn là kẻ thụ hại nên không nói nhiều. Cô chỉ lấy nước cho hắn rửa mặt, ngâm mình trong nước nóng làm Triệu Quốc Đống rất thoải mái. Trần Đông Chiêu và Từ Chí Minh đúng là giỏi hại người, trong quân đội là đầm rồng hang hổ không giả, tùy tiện kéo hai người đi ra đều là có năng lực. Từ Chí Minh cuối cùng đã thực hiện được tâm nguyện xuống Lan Châu làm phó tham mưu trưởng, vừa lên chức thiếu tướng đã xuống tỉnh coi như xong Hỷ Lâm Môn. Đương nhiên trong mắt nhiều người Lan Châu không phải lựa chọn tốt nhưng đó không phải là Từ Chí Minh. Theo Từ Chí Minh thấy với hoàn cảnh quân sự hiện nay của Trung Quốc thì trên đất liền gần như không có chiến tranh quy mô lớn, thậm chí ngay cả giao chiến thông thường cũng không có hy vọng. Ví dụ bây giờ nước Mỹ tạo cơn sóng chiến tranh chống khủng bố nhưng về sau thế giới sẽ duy trì hòa bình khá lâu. Mặc dù áp lực về quân sự đối với Trung Quốc không nhiều, nhưng theo Từ Chí Minh cho rằng khi tình hình Trung Đông cùng Trung Á càng lúc càng không yên thì cục diện cũng nghiêm trọng hơn, sẽ lan tới gần khu vực phía Tây Trung Quốc. Mà các quốc gia trong tổ chức hợp tác Thượng Hải có không ít lan tràn chủ nghĩa tôn giáo, hiện nay Trung Quốc không chỉ muốn có ảnh hưởng lớn về mặt chính trị, còn phải đẩy mạnh về mặt hợp tác kinh tế, văn hóa, quân sự với các nước này. Mặc dù không được Nga hưởng ứng nhưng các quốc gia Trung Á cũng rất quan tâm đến việc hợp tác với nước lớn như Trung Quốc. Các nước Trung Á càng lúc càng muốn thoát khỏi sự lệ thuộc quá nhiều vào Nga. Bọn họ cần một nước lớn phát huy tác dụng chủ đạo để chống lại sức ảnh hưởng và áp lực từ Nga. Mà Trung Quốc cũng có nhu cầu về năng lượng với khu vực này. Mà việc Mỹ tiến vào Iraq cùng Afghanistan khiến Trung Quốc cảm thấy bị uy hiếp. Bây giờ Nga đang dần khôi phục nhưng Trung Quốc không thể chuyển các nước Trung Á sang cho bất cứ ai khác ngoài mình. Vì thế Từ Chí Minh kiên trì tin rằng quân khu Lan Châu sẽ là một đầu cầu quan trọng về quân sự của Trung Quốc. Vì thế khi có cơ hội tới Lan Châu y không hề do dự lựa chọn. Lần lượt từng nhân vật xuất hiện trong đầu Triệu Quốc Đống, điều này làm hắn phải suy nghĩ. Công tác ở địa phương hơn năm không làm hắn bớt đi ý chí, cuộc rượu tối nay mọi người thoải mái trao đổi, ngay cả những thứ có vẻ không thực tế đều được nói ra. Lưu Nhược Đồng nằm sát bên cạnh Triệu Quốc Đống lẳng lặng nghe hắn kể lại nội dung cuộc nói chuyện tối nay. Cô có thể cảm nhận được hắn vẫn chưa bình tĩnh lại do rượu kích thích hoặc là hắn không muốn bình tĩnh lại và muốn mượn men rượu nói gì đó. Tiền đồ và vận mệnh của Trung Quốc luôn gặp cơ hội và nguy cơ. Cách nói và lối suy nghĩ của hắn có vẻ loạn nhưng Lưu Nhược Đồng lại không bao giờ coi hắn nói năng linh tinh. Rất nhiều sự thật chứng minh lời tiên đoán của hắn đầy lý trí và độ chính xác còn cao hơn cả nhân viên tình báo chuyên nghiệp. Điều này làm Lưu Nhược Đồng rất kinh ngạc về trực giác của hắn. Ngoài trực giác ra cô không tìm được lý do thích hợp nào để hình dung. Máy bay vững vàng lên kinh tế, Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế suy nghĩ. Hôm qua nói chuyện rất vui vẻ làm đến giờ hắn vẫn nhớ rõ, vẫn không thể bình tĩnh. Góc truyện audio.com, được, những người như bọn họ đều là người có năng lực, đều có lý tưởng và mục tiêu theo đuổi cũng có thể là tinh anh nhất thời. So với việc bọn họ cố gắng theo đuổi thì mình có vẻ thoải mái hơn nhiều. Trần Đông Chiêu, Từ Chí Minh, Lâm Mộc Sâm mỗi một người đều là nhân tài, bản thân hắn tham gia vào đó có vẻ như là với cao. Điều này làm Triệu Quốc Đống vô thức cố gắng xác định mục tiêu đi tới của mình. Nó giống như Lưu Nhược Đồng vậy, không ngừng kiên trì cố gắng vì mục tiêu sự nghiệp của mình. Từ Chí Minh đến quân khu Lan Châu xem ra là vì chuẩn bị một đội quân phản ứng nhanh. Khu vực biên giới phía Tây rất phức tạp liền sát với khu vực Nam Á, Trung Á, về sau sẽ là trụ sở quan trọng của lục quân. Mà đây cũng sẽ là lực lượng chính chống khủng bố và các hành động quân sự đặc biệt. Lâm Mộc Sâm, nhân vật quan trọng trong Bộ Tư lệnh Hải quân, thân phận cụ thể không rõ, nghe nói rất nhanh đến hạm đội Nam Hải nhận chức. Quảng Thiên Cửu sắp đến một tập đoàn ở Tây Nam nhận chức cũng là nhân vật anh hùng, tài năng. Y và Triệu Quốc Đống gặp và cảm thấy gặp nhau quá muộn, nói chuyện cả tối làm hai người rất vui vẻ. Mặc dù không cùng ở một chiến tuyến nhưng đối phương sớm nghe đến danh tiếng của Triệu Quốc Đống ở vòng tròn này. Nhất là ánh mắt chiến lược của Triệu Quốc Đống làm cho đối phương rất tán thành, nói lúc thích hợp sẽ đến Ninh Lăng gặp Triệu Quốc Đống. Tôi đã xem qua về cơ cấu sản nghiệp và tình hình phát triển của nơi này. Có lẽ là sau khi bắt đầu lên cấp mới lục tục phát triển nhưng không lộ rõ. Mãi cho đến năm 97, 98, 99 mới tăng vọt. Năm 2000, 2001 phát triển vững chắc nhưng từ năm 2002 lại bắt đầu xuất hiện xu thế tăng nhanh, năm nay còn tăng đến dọa người. Triệu Quốc Đống đang mơ màng buồn ngủ nghe thấy hai người phía bên cạnh nói chuyện không khỏi cảm thấy thú vị. nơi này trước năm 97 vẫn là nơi xếp cuối trong 14 thành phố thị xã của An Nguyên. Nhưng tôi đã cẩn thận tìm hiểu điều kiện tự nhiên ở đây thì thấy không quá kém, chỉ là do cơ sở vật chất lạc hậu, không lợi dụng đầy đủ mà thôi. Lão Lý, anh có chú ý đến việc là ba mặt đông, tây, bắc của khu vực này có trụ cột giao thông khá lạc hậu. Lương, Thông Thành, Tương Tây khiến nơi này có ưu thế tất nhiên làm trung tâm phụ của An Nguyên, duy nhất có thể cạnh tranh với nó chính là Tân Châu. Đường sắt Tây Liễu cùng cảng Ô Giang thông suốt khiến nơi này nghênh đón thời kỳ phát triển rất nhanh. Hơn nữa bây giờ đường sắt An Tương cùng cao tốc An Tương sắp xây dựng xong khiến ưu thế vị trí địa lý, giao thông của nơi này càng thêm rõ ràng. Vận chuyển đường thủy, đường bộ có thể đi khắp nơi, phúc xạ sang các thị xã xung quanh có ưu thế về thương mại và giao thông. Nếu có thể đột phá lớn về sản nghiệp thì tôi thấy nơi này rất có tương lai phát triển. Về sản nghiệp thì trên thực tế Ninh Lăng đã có đột phá nhưng ở các giai đoạn khác nhau sẽ xác định mục tiêu khác nhau. Hiện nay Ninh Lăng là trụ sở thiết bị điện và tài liệu chế tạo quan trọng nhất của khu vực Trung Tây, tôi đã xem một chút thì thấy nó chiếm 50% giá trị sản lượng công nghiệp của Ninh Lăng năm trước. Trụ sở này bắt đầu được áp dụng từ năm 98, mà từ năm trước Ninh Lăng cũng xây dựng ngành năng lượng mới, tài liệu mới và thiết bị kỹ thuật bảo vệ môi trường là sản nghiệp trụ cột của bọn họ, đã đạt đột phá lớn, được coi là đô thị năng lượng mới. Xe ra chính quyền địa phương. Góc chuyện audio.com, Ninh Lăng còn muốn đẩy mạnh chính sách lôi kéo phát triển lĩnh vực này. Thực hiện đột phá về sản nghiệp không đơn giản chỉ là đưa vài hạng mục vào, tôi cảm thấy được nó có quan hệ lớn đến vị trí địa lý và cơ sở vật chất. Đúng là do mấy năm gần đây hệ thống giao thông của Ninh Lăng được cải thiện lớn mới khiến tiềm lực của nó được khai thác. Ninh Lăng là nơi có tài nguyên thạch anh, tài nguyên điện phong phú nhưng do thị trường quốc tế và cơ sở vật chất lạc hậu ảnh hưởng nên mới chậm phát triển. Bây giờ lại gặp phải cơ hội ngành năng lượng mới phát triển khiến cục diện của nó thay đổi nhiều. Lão Hàn, tôi cảm thấy anh chỉ nói nguyên nhân ngoài mặt. Nơi có tài nguyên thạch anh phong phú không chỉ có Ninh Lăng, mà cung ứng điện sung túc thì ở khu vực Trung Tây nơi nào chẳng có. Đây không phải nhân tố mang tính quyết định, tôi vẫn suy nghĩ Ninh Lăng có điểm gì hấp dẫn các nhà đầu tư, tôi nghĩ đó là mục đích chuyến đi này của chúng ta khi tới Ninh Lăng. Mãi đến khi máy bay hạ cánh, Triệu Quốc Đống vẫn vành tai nghe hai vị ngồi phía bên nói chuyện. Hắn không ngờ tổ khảo sát của Viện Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô lại bay cùng chuyến với mình. Cách chương.